Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình Luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và sang một mùa mới. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa hè. Chúc cho luật sư lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Mở ngoặc kép, mát mẻ, đóng ngoặc kép.
Mở ngoặc đơn, vui vẻ.
Vậy là vui vẻ không quan trọng bằng mát mẻ hả luật sư?
Vui vẻ không quan trọng. Ê, mát mẻ là tự nhiên vui vẻ hả? Ok.
Luật sư, để cái này nói luật sư một tí để cho luật sư vui. Khánh Thi có một chị yêu, chị làm việc cho phở tàu bay á. Ở ngay đường Keys với lại đường số 10 đó. Chị nói sáng nào á tôi đi làm tôi cũng nghe luật sư Nguyễn Kim Phượng với Khánh Thi nói chuyện hết á. Luật sư Nguyễn Kim Phượng vui ghê.
Cảm ơn Khánh Thi nha, cảm ơn chị nào đó. Và thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Trước hết là xin gửi lời chào đến quý thính giả thân thương của chúng tôi Khánh Thi và luật sư Kim Phượng trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi có cơ hội và looking forward to, tức là nhìn vào tương lai, mong muốn được thức dậy, mong muốn được mang đến cho quý vị những tin tức, những kiến thức, những điều về pháp luật để cho quý vị biết làm thế nào mà tránh đi những cái phức tạp trong cuộc sống để chúng ta có được những cái sự bình an, luôn luôn lúc nào cũng có cái sự mát mẻ và như Khánh Thi đã nói, tự động sẽ là vui vẻ, không? Vui vẻ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta bước vào mùa hè. Hè về ha, nắng lên khắp mọi nơi. Tôi phải nói với quý vị rằng là đi đâu không bằng về nhà của chúng ta ở đây đâu. Tôi nói với quý vị như vậy thực sự là vì khi mà tôi vừa mới đi conference mới vừa rồi đó, ở một nơi mà tôi được bảo là rất là nóng nhưng mà nó lại rất là lạnh, không hiểu tại sao. Thời tiết của chúng ta ở đây thật là tuyệt vời, không đi đâu được để có thể có được một cái không khí mà sáng mát, trưa nóng, chiều ấm, tối lạnh như vậy, nó đầy đủ hết. Cho nên tôi thấy rằng là chúng ta rất là may mắn được ơn trên ban cho chúng ta có được cái cơ hội ở một cái nơi mà tôi vẫn nói rằng là tốt nhất, đẹp nhất, hạnh phúc nhất, vui sướng nhất ở trên toàn thế giới. Trở lại với chương trình, tôi nói về cái vấn đề làm giấy tờ ủy thác, hay là giấy tờ mà gọi là thế chấp người đứng làm chủ tài sản. Cái giấy tờ này chúng ta có cái tên nó gọi là Living Trust. Living Trust là tại vì chúng ta làm trong thời gian chúng ta đang còn living, đang còn sống. Trust là một cái sự tin tưởng. Bây giờ chúng ta tin tưởng ai với cái tài sản chúng ta đang có, không? Có rất là nhiều người khi họ ra đi thì chính phủ, người thân, bạn bè, ai đó mới biết được rằng là họ đang có một khối tiền ở trong nhà băng và họ có thể có những cái tài sản khác nữa. Vì trong thời gian họ đang còn sống, họ không biết và họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc gì rồi sẽ xảy ra với cái tài sản mình đang có. Ít nhiều gì mong rằng là mỗi người đều có một ít tài sản hay một khối tài sản để chúng ta phải nghĩ đến cái việc hoạch định tài sản như thế nào để chúng ta có thể chỉ định cái người nào đó đứng ra, chúng ta ủy thác cho họ đứng ra làm cái việc này cho mình. Để làm được cái việc này, tôi biết rất là nhiều người, tôi lặp lại như vậy để cho quý vị biết rằng là ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm tôi nói về vấn đề này ở trên chương trình, quý vị đã để ý đến, quý vị để ý đến cái việc này, nhưng cái mà quý vị để ý đến không có đúng với những cái mục đích mà quý vị muốn đạt được. Tôi vẫn nói là quý vị không cần thắc mắc, quý vị cứ việc làm hẹn. Nếu là hai vợ chồng thì cả vợ và chồng đều lên tham khảo. Nếu chỉ một người trong hai người trong cái cuộc sống vợ chồng cũng vẫn có thể tham khảo, vẫn có thể làm một cái living trust. Nhưng quý vị cần phải biết rằng là cái người phối ngẫu của quý vị có cái quyền quyết định sang nhượng cái tài sản đó vào trong cái tờ giấy ủy thác, tức là trong cái trust. Bởi vì chúng ta sống ở California này, và California này là tiểu bang, cộng đồng tiền là của chung. Nhưng nếu quý vị đứng trên cái chủ quyền nhà đó với một người anh em, cô chú, bác gì, thì quý vị có quyền chuyển cái tài sản đó vào trong cái trust phần của mình thôi. Mình đâu cần cái sự cho phép của cái người kia, không? Mỗi một trường hợp nó mỗi khác. Vì vậy mà cái vấn đề tham khảo nó rất là quan trọng. Tôi nhận được rất là nhiều cú điện thoại của quý vị: tôi muốn làm một cái living trust tốt, mời vô, nói chuyện tham khảo, không tốn gì hết. Thời gian của tôi là để cho quý vị trong vấn đề này, để bớt đi những cái hồ sơ nó gọi là giải quyết tài sản ở trên tòa, tiếng Mỹ gọi là probate. Và nhiều người cứ hỏi tôi trên cái phương diện là như thế nào, rất là đơn giản. Đơn giản hay không, quý vị biết một cái hồ sơ mà ly dị đơn giản hay không là chỉ là trên cái phương diện chia tài sản, điều đình việc cấp dưỡng con, nhưng cái thủ tục nó vẫn vậy à, chúng ta vẫn phải đi qua bằng đó công đoạn, không? Cho nên cái sự chữ đơn giản đó nó không có nghĩa lý nhiều lắm. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Khi chúng ta đã làm một cái bộ living trust xong rồi, chúng ta bây giờ ngồi ung dung tự tại, có chuyện gì xảy ra cho tôi đã sắp sẵn xong hết rồi, không lo lắng gì hết á. Mỗi người như thế nào thì trong cái trust của tôi á, đã có viết rồi. Và cái vấn đề ở đây là cái người làm trust á, họ là cái người chủ của cái văn bản đó, họ là cái người chủ của cái tài sản đó, thì họ là cái người có quyền với cái tài sản đó. Không ai có cái quyền gì hết. Một khi cái người chủ cái trust đó ra đi thì ngay cái giây phút đó cái văn bản đó nó đứng lại, nó đóng băng, nó trở thành irrevocable, tức là không có ai có quyền thay đổi bất cứ một cái điều khoản nào trong cái trust đó hết. Đối với những người có khối tài sản lớn thì cái việc mà chuyển tài sản cho người thừa hưởng gia tài nó rất là quan trọng. Tại vì những cái điều khoản đã được đặt ra sẽ là cái kim chỉ nam cho những người có cái tài sản trust đó, và cái người đứng thế chấp đã được ủy thác làm cái việc đó cần phải được làm đúng với những gì luật đã được đặt ra. Điều khoản 21320 của Bộ luật Tài sản nói cái chữ hay là cái từ ngữ nó gọi là cái bến đậu an toàn đó, nó cho phép một người muốn phản đối cái văn bản trust đó để đạt được cái quyết định ở trên tòa, cho dù cái sự chống trả đó nó có đi đến cái lĩnh vực là vi phạm cái điều khoản không phản đối trong cái trust đó, vẫn có thể làm được. Điều khoản tài sản 16061.7 nói cái người đứng thế chấp kế vị cái người đã làm trust đó sẽ báo cho những người đứng thừa hưởng cái tài sản này khi cái trust này nó đi từ cái vị trí có thể thay đổi đến cái vị trí không thể thay đổi, là bởi vì cái sự ra đi của cái người đã làm cái trust. Quý vị thấy cái việc này nó không phải như chúng ta nghĩ rất là đơn giản. Và khi cái người đứng làm cái việc thế chấp đó, cái người được ủy thác làm cái việc đó, họ đứng ở một cái vị trí rất là quan trọng. Bởi vì cái sự mà báo cáo của họ đến những người thừa hưởng gia tài đó, nó phải làm đúng với những cái điều luật đã được đặt ra. Và nếu họ làm một cái gì đó sai, thì chính cái người đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chứ không phải nói, ô tôi đứng ra tôi làm việc thế chấp này, tôi được cái sự ủy thác này của cái người trust store, cái người làm cái trust này, bây giờ ông ta không có đây, bà ta không còn đây nữa. Thì nếu tôi làm cái gì sai thì tôi sẽ lấy cái tiền từ trong cái trust này ra, tôi sẽ bù lại những cái sự sai trái đó. Luật không có nói như thế. Vì vậy, mình phải làm việc cho nó đúng. Và sau khi cái người làm trust đã ra đi, thì cái người được ủy thác đó dưới cái điều luật 16061.8 nói rằng là không có một cái người nào khi họ nhận được cái giấy báo cáo từ cái người được ủy thác cho họ biết rằng là họ có 120 ngày sau khi họ nhận được giấy tờ này để mà mang những cái sự phản đối trên tòa. Hoặc là nếu khi họ nhận được giấy tờ này mà trong đó nó có cái copy của cái tờ giấy trust mà cái người làm trust đã làm, thì họ có 60 ngày. Nhưng tổng quát mà nói họ sẽ có 120 ngày để làm việc này. Tức là nếu mà tôi nhận được cái tờ giấy báo cáo của cái người nào đó để lại một cái phần tài sản cho tôi, và họ nói rằng là họ để cho tôi cái tài sản như thế này trong cái trust, và nếu cái trust đó tôi nhận được và tôi đọc và tôi thấy nó không có đúng vì cái lời chỉ định trong cái trust đó, thì tôi có quyền làm giấy tờ trên tòa để phản đối. Nhưng mà tôi chỉ có 120 ngày thôi. Chúng ta gọi đó là cái gì? Statute of limitations, tức là cái thời gian hiệu lực để khởi kiện nó hết rồi. Nếu không làm nội trong 120 ngày đó, khi chúng ta bị tai nạn xe, nếu chúng ta bị thiệt hại vì cái xe của mình nó bị dẹp bể hư hại mà bên đối phương họ không chịu bồi thường, và cái thời gian từ cái lúc mà mình cần phải đưa cái hồ sơ này lên tòa để mà yêu cầu được bồi thường, vì nếu mình không có lỗi thì không có lý do gì mình không được bồi thường, là 3 năm từ sau cái năm thứ 3 của cái ngày bị đụng xe, chúng ta gọi đó là hiệu lực thời gian khởi kiện. Và nếu chúng ta không thời khởi kiện thì chúng ta không còn có cái hiệu lực đó nữa, tức là cái statute of limitation nó hết rồi thì làm sao chúng ta thưa. Ví dụ như chúng ta có một cái hợp đồng viết bằng giấy tờ, mà trên giấy tờ mà những người làm việc với mình họ vi phạm cái hợp đồng đó, thì chúng ta có 4 năm để chúng ta khởi kiện. Nhưng chúng ta cứ ngồi ra đó, chúng ta cứ nghe cái người kia nói tôi hứa, tôi hứa, tôi sẽ trả, tôi hứa, tôi hứa. Quay lại cái hết 4 năm rồi chả có khởi kiện. Thế là không còn có hiệu lực để khởi kiện nữa. Nhớ nhé, đừng có để cái việc đó nó đi quá lâu như thế. Nhưng mà tại vì trong cuộc sống cái thực tế nó không phải như chúng ta suy nghĩ đúng không? Ừ, tôi tin cái anh đó, anh nói tôi vậy đó, như vậy, vậy đó. Ừ. Và nhiều khi tôi đã nói rồi quý vị, những cái việc mà nó xảy ra đó, quý vị cố gắng hòa giải đi. Hòa giải với nhau nó rất là tốt. Nếu mà quý vị không hòa giải được mà quý vị muốn có những cái sự tư vấn để quyết định hòa giải thì quý vị cũng có thể nhờ đến những văn phòng hòa giải, họ làm việc này cho mình. Họ không đại diện cho ai cả, họ nhìn vào cái dữ kiện, cái lời trình bày trong cái hồ sơ, rồi dựa trên luật họ nói người này đúng, người này sai, người kia sai, người kia đúng như thế nào, đi đến chỗ hòa giải đi. Làm hòa giải nó rất là mau lẹ, tốt hơn thay vì là kiện tụng, không, những gì mà đó quý vị cần làm đó. Một khi quý vị đi đến chỗ hòa giải thì cái người hòa giải đó sẽ không đại diện cho bất cứ người nào. Họ hòa giải cho hai người nhưng họ không đại diện cho người A và cũng không đại diện cho người B. Cho nên khi chúng ta nói đến cái việc mà gọi là tố tụng, không, hoặc là mang những cái hồ sơ lên tòa để tranh chấp hay làm việc gì đó, chúng ta phải biết cái thời gian nó cho phép mình là như thế nào và bao lâu. Không phải ai muốn làm lúc nào thì làm. Tôi đâu có ngồi đó để chờ cho cái người kia thưa tôi 10 năm sau hay 20 năm sau. Nhưng mà quý vị đó, là tôi nói về vấn đề dân sự nhé. Vấn đề tài sản cũng là dân sự nhưng mà ở phía bên hình sự nó lại là khác nhé. Có những cái hành động hình sự nó không hết hạn. Quý vị có thấy những cái hồ sơ mà đưa ra tòa để thưa kiện về những cái vấn đề trong việc sắc nhiễu tình dục hay là lạm dụng tình dục hay cái gì đó không? Không hết hạn nhé. Cho nên tùy vào từng trường hợp một. Okay. Thế thì cái ông này, ông mới tạo ra một cái văn bản Living Trust. Ông ấy có rất là nhiều tiền vào cái thời điểm và cái năm đó nó rất là nhiều tiền, không? So với bây giờ chắc không bao nhiêu. Và cái văn bản trust này nó có một cái điều khoản trong đó. Cái điều khoản đó nói rằng là người nào mà đứng ra mà phản đối cái gì tôi chỉ định á hả, là người đó coi như chết trước tôi, là không có được lãnh cái tài sản đó, không? Ok. Và cái người mà một trong những cái người được lãnh cái tài sản này á, là ai thì không biết, nhưng mà có lẽ là con thôi, tại vì cái tên họ giống nhau. Anh này, anh ấy có vi phạm cái điều khoản này hay không á, thì chánh án ở tòa sơ thẩm và chánh án ở tòa kháng cáo đã quyết định rằng là phần lớn cái hồ sơ của anh ta đưa ra nó vi phạm cái điều khoản không được phản đối, không được phản đối. Thế thì khi chúng ta đưa hồ sơ lên tòa sơ thẩm, tức là chúng ta gọi ở đây là Superior Court, ở tiểu bang khác có một cái tên khác, ok? Thì khi chúng ta đưa hồ sơ lên tòa sơ thẩm, đi đến cái lĩnh vực là chúng ta phải xử hồ sơ, thì chánh án quyết định hoặc là bồi thẩm đoàn quyết định. Quyết định như thế nào thì cái người thua cuộc có quyền kháng cáo. Thế thì cái anh này, anh ấy kháng cáo. Anh ấy nói rằng là anh ấy không có bằng lòng với cái gì đó đã được viết hoặc là đã được chỉ định trong cái trust. Và đến lúc này thì cái người làm cái việc này đã ra đi, thì cái người trustee là cái người được ủy thác đứng ra nhận lãnh trách nhiệm để chia cái tài sản, đúng không? Và khi cái người trustee là cái người được ủy thác này, họ phải bắt đầu chia cái tài sản này, nhưng cái anh này anh ấy kiếm chuyện, thì họ phải đặt đơn vào tòa yêu cầu tòa cho họ được bắt đầu chuyển nhượng tài sản. Và anh này anh ấy phản đối, nhưng mà tòa nói rằng là cái người ủy thác này được quyền chia tài sản là bởi vì cái anh này, cái hồ sơ của anh đưa vào tòa nó vi phạm cái điều khoản không được phản đối. Anh này anh kháng cáo. Anh ấy kháng cáo, anh nói rằng là cái người được ủy thác này đã không báo cáo đúng với những gì luật đã được đưa ra để anh ta có quyền được bắt đầu cái hồ sơ kiện tụng này. Nhưng mà khi chánh án ở tòa kháng cáo nhìn vào những dữ kiện trong cái hồ sơ thì họ cũng vẫn quyết định rằng là anh này anh không còn đủ thời gian để thưa nữa, là bởi vì cái điều khoản mà cái người được ủy thác đã làm giấy tờ báo cáo cho anh biết rằng là cái người mà làm trust này đã ra đi và anh ta chỉ có 120 ngày. 120 ngày đó không phải là ít, 4 tháng nữa á. Mà với 4 tháng đó, 120 ngày là ít hơn 4 tháng nha. Tại vì chúng ta có tháng 31 ngày, có tháng 30 ngày nhé. Và khi mà anh ấy phản đối như vậy, thì chánh án là tòa kháng cáo cuối cùng phải nói rằng là anh không được quyền kháng cáo nữa và cái hồ sơ này đưa trở lại tòa sơ thẩm để tòa sơ thẩm quyết định là anh ta có quyền được tiếp tục và làm kháng cáo hay không. Đây là một trong những cái procedure, tức là cách làm việc mà quý vị khi làm cái người được ủy thác để giải quyết việc tài sản của người đã ra đi, quý vị đứng ở một cái vị trí rất là mềm mỏng. Quý vị làm đúng thì những người gọi là beneficiary, những người được thừa hưởng gia tài, họ tôn trọng và họ sẽ đồng ý với những gì quý vị đã làm. Vì thế khi quý vị chọn cái người được khác đó thì quý vị phải lựa cái người nào mà quý vị tin tưởng là thứ nhất, người đó được cái sự trọng kính bởi những người đứng thừa hưởng cái gia tài, người đó biết về những việc cần phải làm và làm như thế nào, người đó phải biết rằng là cái bổn phận của họ nó có một cái trách nhiệm và cái kết quả với cái trách nhiệm đó là họ sẽ có cái sự phải bồi thường riêng tư chứ không phải từ cái trust nếu họ làm cái gì sai. Vì vậy họ phải làm cho nó đúng. Ok, vì thế khi chúng ta có những cái thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về luật tài sản, living trust, di chúc, chia tài sản, không? Thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Những việc liên quan đến di trú, đến luật gia đình, đến luật hợp đồng, luật hình sự, luật dân sự như là tai nạn xe. À, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư hình sự dân sự di trú ở văn phòng của chúng tôi mong mỏi được giúp đỡ và đón tiếp quý vị. Phải nói rằng là chúng tôi thành thật cảm ơn những lời giới thiệu của quý vị. Có những người tôi biết rất là nhiều năm và có những người tôi chưa bao giờ gặp nhưng biết chúng ta ở trên chương trình nói chuyện mỗi ngày rất là nhiều năm và họ đã không bao giờ cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Nhưng tôi biết rằng là cái sự quan tâm của quý vị đến với chương trình của chúng ta này rất là nhiều. Và tôi thành thật cảm ơn quý vị nhiều lắm. Cái chị gì đó ở cái tiệm đó đã nói chuyện với Khánh Thi. Đó là một trong những cái câu nói tôi nghe cũng khá nhiều. Và tôi thành thật cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cho nên tôi mong rằng là ơn trên ban cho quý vị nhiều sức khỏe, cuộc sống lúc nào cũng được an bình và không bao giờ quý vị cần đến sự giúp đỡ của luật sư. Nhưng nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị cũng có thể nhắc điện thoại lên hỏi nhé, 408-947. 7717. Xin cảm ơn sự theo ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ tối nay, chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Cảm ơn luật sư và chúc luật sư có một ngày mới, một mùa mới nữa thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 77 17, 408 947 77 17. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả thật là nhiều sức khỏe, trong cuộc sống có nhiều niềm vui, gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát về hè đi, để tặng tất cả quý thính giả.
Nhung thuyền mơ đây, phiên ngọc đường thơ đây, tư nhạc ngàn.